rồi đi rít ra sau múc nước mà uống. Phía trước vắng teo, dường như nhà đi khỏi hết. Bị trời nắng đổ hào quang nên bước vô nhà cặp mắt chóa lòa, không thấy đường đi. Thằng Hôi vừa chạy tới cửa buồng, thằng Lành ở trong buồng cũng vừa bước ra. Thằng Hồi không ngó thấy mà tránh, nên nó đụng thằng Lành một cái mạnh quá, làm cho nó té nghiêng vô vách một cái ầm. Nó lộn cộn đứng dậy, đưa cánh tay trái ra coi, thì thấy nẹp vách tre, cánh tay rướm máu hai ba đường. Thằng Lành đụng người ta té, đã không thương hại, lại nói rằng:
"Đáng kiếp, chạy đâu dữ vậy?"
Thằng Hồi đường đứng ứa nước mắt. Kế Tư Tiền ở trong buồng ấy bước ra nữa, hai tay bới đầu, miệng rủa rằng:
"Cái thứ đồ ôn hoàng dịch lệ, tao biểu mày đi qua củi, mày còn về chi đó hả?"
Thằng Hồi đổ quạo nên bỏ đi ra sau uống nước mà miệng nói cùng quạng rồi:
"Củi của ta lượm rồi, kháng nước về uống nước không cho sao?"
Tư Tiền vác roi rượt quất cho nó trót trót và chửi om sòm rằng:
"Đồ cái léo mẹ mà tiên nhân tổ đường, cái thằng cha mày, tao rầy mày ấy, sao mày dám nói đi nói lại vậy hử? Tao đánh thấy con đĩ mẹ mày cho coi nha, tao đồ phán, nuôi uống cơm, chết đâu ơi, sao mà nó chết phúc cho rồi, đồ sống chi cho nó cực lòng người ta vậy không biết nữa. Từ rầy sắp lên hả, hãy tao sai mày đi qua củi hay là đi tắt cá, thì mặt trời lặn mày mới được về nghe chưa mày, nếu mày mà về trước á, thì mày coi tao."
Thằng Hồi vô tội mà bị đánh chửi, bởi vậy nó giận không thèm uống nước, đi dòng ngã ra sân rồi đi tuốt. Nó ghé nhà gần đó xin nước uống đầy một bụng, rồi ra lộ ngồi khoanh tay dưới gốc cây gáo mà chơi. Nó nhớ mấy lời của Tư Tiền chửi cha chửi mẹ nó thì nó buồn tủi tức giận hết sức. Nó muốn trở xuống Sài Gòn kiếm thằng Quỳ rồi rủ nó dắt nhau mà đi. Không biết đi xứ nào, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi tay Tư Tiền. Là một người hay đào ông bà bớ cha mẹ nó, nên nó giận lắm. Mà chị Châu đã hết đau chưa? Nếu chị đau thì sao đi được? Bởi thằng Quy, nó nói, nó đợi chị Mạnh rồi nó mới dắt chị đi. Chứ nó đi mà bỏ chị lại bị đòn hoài thì tội nghiệp cho chị lắm. Nó đi không đành. Còn sợ một nỗi, chị Châu đã mạnh, thằng Quy với chị dắt nhau đi rồi. Nếu hai đứa nó đi mất, rồi mình đi với ai? Thằng Hồi ngồi suy tới tính lui. Nó nghĩ, người ta cứ chửi rủa đánh đuổi mình hoài, mình còn ở đây làm chi nữa? Mình đi ra hoặc may gặp ba má mình, chứ ở đây thì làm sao mà kiếm cho được. Nó nhất định phải đi, xong còn dụ dự, chứ biết bữa nào đi. Nó nghĩ việc đó một hồi nữa, rồi quyết đoán, sáng bữa sau, Tư Tiền đi bán, thằng Lành đi làm, nó ở nhà một mình, nó sẽ bỏ nhà mà trốn. Nó tính xong, rồi đứng dậy đi chơi, chẳng hiểu việc cớ nào, nó dùng mình hai ba cái, rồi bắt ngáp, như lúc buồn ngủ vậy, mà trên đầu lại nặng trịch trịch. Nó ngồi lại, rồi khoanh tay, gục mặt, nhắm mắt. Cách một hồi cặp mắt mở không ra, mà đầu cổ mình mẩy nó lại nóng hầm. Nó ngồi dựa lưng vào gốc cây gáo mà chịu. Ai đi ngang qua, thấy thằng nhỏ ngồi khoanh tay gục đầu, cũng tưởng nó ngủ. Đến chiều, thằng Hồi thấy trong mình càng thêm nóng, trên đầu càng thêm nặng. Nó vịn gốc cây đứng dậy, rồi ráng thủng thẳng đi về nhà. Nó bước vô cửa, Tư Tiền ngó thấy, bèn nói rằng:
"Cái đồ mắc dịch, bây giờ mới về hả? Đánh nó rồi nó giận lấy, nó không về ăn cơm. Thay kệ, để nó bỏ đói nó vào một vài bữa cho biết chừng."
Thằng Hồi không nói đi nói lại, lần đi lại góc gián, phía trong vách nằm chèo keo. Thằng Lành ở đằng sau đi ra, Tư Tiền biểu nó sập cửa, tắt đèn mà ngủ. Thằng Lành làm y lời rồi nằm chùi trên bộ dáng chung với thằng Hội. Xong, nó nằm đầu đằng này. Thằng Hồi nằm mê man không biết chi hết. Đến khuya, nó khát nước quá, nên nó ráng ngồi dậy. Nó đi múc nước uống, mà đi không nổi. Ngoài sân, mặt trăng tỏ rạng. Vì vách thưa nên yến sáng dọi vào nhà thấy rõ ràng. Thằng Hồi tính mượn thằng Lành đi múc nước dùng, té ra nó dòm chỗ thằng Lành nằm hồi hôm thì bộ dáng bỏ trống trơn, không có thằng Lành nằm đó nữa. Nó cùng thế phải nằm xuống mà nhịn khát. Đến sáng, thằng Hồi mở mắt dòm cùng trong nhà thì trước sau vắng teo. Tư Tiền với thằng Lành đã đi rồi. Nó ráng đi múc nước uống rồi nằm lên chỗ cũ. Đầu cũng nặng, mình cũng nắm hoài. Tư Tiền đi bán về hồi nào nó không hay. Đến chiều thằng Lành về, bước lại, sờ đầu nó, dỡ áo nó lên mặt coi, rồi đi vô trong nói với Tư Tiền rằng:
"Nè, thằng Hồi nó lên trái, đầu nó nóng thật à. Mình nó nổi mụn đỏ 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 mà dày chạc à. Đã có chừng á, kéo không xong rồi."
Thằng Hồi nghe Tư Tiền đáp rằng:
"Có trái hay sao? Đâu, đi dùm ra ruộng bắt ít bụi rạ vậy đặng sắc cho nó uống, chứ ai biết thuốc gì bây giờ."
Thiệt quá, thằng Hồi bị trái. Trong vài bữa thì mặt mày, đầu cổ, mình mẩy, tay chân có trái mọc dày, mục nào mục nấy bóng lưỡng. Thằng Hồi nằm mê man luôn mấy bữa mà không có thuốc men chi hết, chỉ uống nước rạ mà thôi. Đứa mắc nạn nhờ có trời nuôi, tuy mang chứng bệnh hiểm nghèo, song nhờ có trời phù hộ, nên trái lên điều mà cũng xuống điều. Bởi vậy, trong ít ngày thì nó đã mạnh, ra vô được. Nó bị trận đau này nên mình nó ốm nhách, mặt nó rỗ chằn. Mấy người ở gần đây đã biết mặt nó cháo chang mà bây giờ thấy nó lạ quắc. Tư Tiền thấy nó đã mạnh rồi, bèn sai đi quơ củi bắt cá nữa. Một bữa nọ, ăn cơm sớm mai rồi, thằng Hồi xách một cái giỏ với một cái thùng ra đi. Nó đi dọc theo lộ được một khúc xa xa, gặp một cái dũng nước giữa bờ lộ. Nó bèn cởi áo quần bỏ lên cỏ, rồi nhảy xuống, móc đất, be dòng theo dũng nước. Nó làm thủng thẳng, và làm và chơi, nên đắp bờ qua láng lẫy. Đắp bờ xong rồi, nó mới lấy thùng mà tát nước. Nó tát một hồi mỏi tay, nên buông thùng mà nghỉ. Nó ngồi ngó mông trên bờ lộ, trời nắng chang chang. Có một cái xe hơi ở phía Sài Gòn chạy lên, máy kêu vụt vụt, kẹt bóp te te. Sau xe bụi bay mịt mù, xe chạy ngang qua nó một cái ồ. Nó đứng ngó theo, trong lòng khoan khoái, không biết làm sao mà ngồi trên cái xe như vậy, đặng chạy thử coi, trong bụng nó vui sướng đến bực nào. Xe hơi đã chạy mất rồi, không còn nghe tiếng máy kêu và tiếng bóp còi nữa, mà thằng Hồi vẫn còn đứng ngó mông theo. Nó đương thầm tính, hễ nó gặp được ba má nó rồi, nó sẽ biểu ba nó mua một cái xe hơi đặng cho nó đi chơi. Thình lình, có một đứa nhỏ đi ngang qua lộ. Nó ngó lên, thấy thì quả là thằng Quy. Dùng kêu lớn và hỏi rằng:
"Quy, mày đi đâu lên đây nè?"
Thằng Quỳ đứng khừng lại, ngó nó chưng hửng. Thằng Hồi buông cái thùng lật đật leo lên lộ, chạy lại nắm tay thằng Quỳ mà hỏi nữa rằng:
"Mày đi đâu vậy?" "À, tao đi kiếm mày chứ đâu." "Ồ, sao mày biết tao ở đây mà kiếm?" "Hôm kỳ xưa tao nghe má mày nói chi chí quà, tao hỏi thăm họ rồi tao đi. Nhà mày ở đâu?" "Ờ, ở dưới kia. Mặt mày sao có lỗ, có hang cùng hết vậy?" "Tao bị lên mùa." "Vậy hay sao? Hồi nào vậy?" "Hôm trước, tao mới hết á. Mặt mày rỗ, bây giờ coi mày lạ quá à. Tao thấy mày, tao không về. nghe chừng mày lên tiếng tao mới biết á.
Tao tính xuống đất hộ kiếm mày, té ra tao mới tính rồi kế bị lên mùa nên không có đi được. Mày đi thăm tao chơi rồi về hay đi đâu? Chị Châu hết tao chưa?
Chị chết rồi, đâu mà hỏi.
Ý cha, sao mà chết vậy? Chết hồi nào?
Chết hôm kia kìa. Kể về bữa nay là ba bữa rồi, ông chết sao được. Chị tao đau mà tía tao không có thèm ngó ngàng nhớ đó. Tía tao bỏ liều không mua được lấy một cách bạc thuốc cho chị tao uống đó. Còn má tao thì cứ nói chị tao làm bộ, hễ ra vô cái chị tao nằm á thì chửi rủa, tội nghiệp quá. Cái đêm mà rồi sáng ra chị chết, tao lén rờ mặt chị coi chị nóng nhiều ít. Chị mượn tao đắp chiếu dùng cho chị rồi chị khóc, chị nói tao vậy nè. Chị có chết rồi, em phải trốn đi đi, đừng ở đây nữa. Em ở đây em cũng chết theo chị vậy đó, nói cho biết.
Thằng Quỳ nói thứ đó, rồi nó ngồi bên bờ lề mà khóc. Thằng Hồi còn ở trần ở trường, nó thấy vậy, nó cũng ngồi xề giữa bên nó mà nói rằng:
Mày với chị Châu là con ghẻ mà má mày thương tao được. Tao đây cũng vậy, tao không phải con ruột nên má tao cũng đánh chửi tao hoài.
Thằng Quỳ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng:
Tao nghĩ lại tao không có giận má tao cho lắm. Tao phiền là phiền tía tao, cứ nghe lời má tao đánh hai chị em tao hoài. Tại tía tao nên chị tao mới chết.
Nè Quỳ, hôm nay tao về trên này á, má tao trai gái với anh Lành mày à.
Anh Lành nào?
Anh Lành ở đậu nhà má tao.
Tao không biết ảnh bao lớn.
Ảnh bằng anh Kim vậy á, mà mập hơn.
Mỏi rỡ quá à. Chồng bị ở tù, má mày ở nhà lấy trai ra vậy?
Vậy mới kỳ. Tao nói cho mày biết thôi, mày đừng có nói bậy. Má tao, hai má tao đánh chết á.
Ai nói làm gì?
Mày lên chơi chừng nào mày về vậy?
Tao không về, tao về làm gì nữa?
Mày tính trốn luôn hay sao? Nếu mày đi luôn thì tao đi với mày á.
Tao tính lên rủ mày đi á.
Hôm nay tao cũng muốn rủ mày, tao sợ chị Châu còn đau mày chưa có đi được nên tao chưa có xuống. Ôi, bây giờ chị Châu chết rồi thì hai đứa mình đi, để tao tắm rửa bận quần áo rồi đi.
Thằng Hồi nhảy xuống dũng nước rửa sạch mình mẩy đầu cổ, rồi nó leo lên bận quần áo. Nó bận một cái áo vải cũ khi trước màu trắng, mà bây giờ đã trổ màu vàng, với cái quần vải đen đứt lai lại rách đầu gối. Nó ngó thằng Quỳ, thấy nó cũng bận quần vải đen như nó, còn ở trên thì bận một cái áo thun rách đã rộng mà lại dài. Nó bèn cười mà nói rằng:
Mình bận áo xấu quá, mình đi ra bầy trẻ thấy mình chắc nó cười á. Ông mà thay kệ, nếu tao gặp được ba má tao thì thiếu gì đồ tốt mà lo.
Bận đồ xong rồi, thằng Hồi mới hỏi rằng:
Bây giờ mình đi đâu?
Đi xuống Sài Gòn.
Xuống Sài Gòn rủi gặp tía mày rồi sao?
Xuống đó khó ha. Thôi kệ đi, xuống đó rồi mình sẽ tính.
Cha chả, xuống Sài Gòn bây giờ phải trở lại đi ngang nhà tao. Bữa nay có má tao ở nhà, tao sợ đi ngang má tao ngó thấy quá.
Có đường khác không? Mình đi vòng bất quá đi xa chút có hại gì.
Được, tao nghe nói ở trên đây có một cái ngã chỗ xuống Sài Gòn. Thôi, mình lên đó rồi hỏi thăm đường đi.
Đi bây giờ thúng với vỏ của mày làm sao?
Thôi kệ, bỏ vô rảnh cần gì.
Uổng lắm chứ.
Đồ bậy bạ mà tiếc giống gì mày. Ôi đi nè.
Thằng Hồi ngó cái thúng với cái vỏ rồi cười mà nói rằng:
Nằm đó chờ nghe không, tụi ở đó mạnh giỏi à.
Thằng Quỳ thấy vậy tức cười, nó kéo thằng Hồi đi rồi và nói rằng:
Mỏi rỡ quá.
Mày nói gì mỏi rỡ?
Tao nói má mày á.
Má tao sao mà mỏi rỡ?
Chồng đi ăn trộm cho mà ăn, đuổi bị bắt ở tù, ở nhà lấy trai. Má mày làm vậy không phải mỏi rỡ hay sao?
Phải, mỏi rỡ thiệt á.
Thằng Hồi nó dứt lời liền dây lại, đưa tay về phía nhà tứ tiền ở mà nói rằng:
Thôi má ở với tía Lành nghe không má, tôi đi đó.
Hai đứa ngó nhau cười ngất rồi cặp kè nhau mà đi. Vì nghĩa vì tình, chương 12. Tạo hóa trớ trêu. Trời nắng thiệt là gắt, trên lộ cát nóng muốn phồng chân. Nhưng vì thằng Hồi với thằng Quỳ thoát thân ra khỏi nhà, chẳng khác nào cặp chim sổ lồng. Bởi vậy, tụi nó vui mừng không sợ nóng chân, không kể trời nắng. Tụi nó đi một lát thì tới một cái ngã tư. Nếu đi thẳng lên thì lên bà Quẹo. Nếu đi về phía tây mặt thì qua lăng Cha Cả. Còn nếu đi phía tây trái thì qua sợi dây thép gió rồi vô chợ lớn. Tụi nó dự dụ không biết phải đi ngã nào. May có một người đi ngang, thằng Hồi hỏi thăm mới biết đi phía tây mặt thì xuống Sài Gòn được. Thằng Hồi liền kéo tay thằng Quỳ mà biểu đi qua ngã lăng Cha Cả. Thằng Quỳ trì lại mà hỏi rằng:
Xuống Sài Gòn làm giống gì?
Xuống đó mình lượm banh kiếm tiền chơi.
Tối chỗ đâu mình ngủ?
Giường bồ rô đó chơi ngủ được mà.
Ngủ bậy lính bắt chứ.
Mình ngủ chứ phải mình ăn trộm ăn cắp đồ của ai sao mà sợ?
Không phải tao sợ, mà điều ở Sài Gòn cò bót hay nhiều chuyện khó chơi lắm. Đã vậy mà hãy rủi gặp tía tao rồi sao?
Vậy chứ mày muốn đi đâu bây giờ?
Đi đâu cũng được hết á, miễn là đừng có xuống Sài Gòn thôi.
Vậy mình đi vô chợ lớn.
Được á.
Hai đứa dắt nhau quẹo qua tay trái. Tụi nó đi tới sợi dây thép gió, thấy một cột dây thép cao vòi vòi thì đứng lại quay chơi. Thằng Hồi ngước mắt ngó một hồi rồi nói rằng:
Cao quá à, hồi đó họ làm sao họ dựng vậy mày ha?
Chà chả cao quá à, leo lên té chết còn gì.
Chết thì chịu chứ, ăn tiền của người ta thì phải làm.
Mày dám leo lên đó không?
Leo lên làm gì?
Tao hỏi cho biết vậy mà mày dám leo không?
Chừng tao lớn rồi tao mới dám.
Chứ bây giờ mày không dám hay sao?
Bây giờ tay chân mình còn yếu quá, leo sao nổi.
Họ trồng mấy cây đó làm chi mà cao quá vậy mày ha?
Cột dây thép gió mà.
Dây thép gió là giống gì mày ha?
Ai làm việc gì ở đâu hễ gió đưa đến mấy cột đó thì họ biết hết thảy.
Nếu vậy thì dở lắm à.
Sao mày chê dở?
Bởi vì mấy chỗ ở dưới gió họ làm việc gì ở đây có biết được đâu.
Ở dưới gió thì thôi, chứ mày muốn biết hết làm sao cho được.
Hai đứa qua chơi cho đã, rồi thủng thẳng đi lần ra chợ lớn. Mặt trời chen lặng, chúng nó mới dám vô tới Châu Thành. Chúng nó không tính trước nên cứ ngó trước mắt mà đi. Gặp xe đụng chúng nó đứng lại qua chơi. Thấy tiệm lớn, chúng nó sẩn bẩn dòm ngó. Chúng nó đi muốt đường này rồi quẹo qua đường khác. Ban đầu thì vui cười hớn hở, mà lần lần rồi thằng Hồi hết cười nữa là lệch bệch ở đằng sau. Đến gần 10 giờ tối, hai đứa nó đi qua đường cây mai. Trên đường người ta đi đã thưa thớt, còn hai bên phố thì phần nhiều đã đóng cửa ngủ rồi. Thằng Quỳ thấy thằng Hồi đi thụt lùi đằng sau xa, nó bèn đứng lại và kêu mà nói rằng:
Hồi đi riết mày, bộ mày mỏi chẳng rồi hả?
Thằng Hồi ráng đi tới và nói rằng:
Tao mỏi cẳng quá mà ruột tao nó làm giống gì không biết, nó thắt lại đau dữ.
Mày có đói bụng không?
Không.
Vậy chứ sao mà thắt ruột? Chắc là mày đói bụng chứ gì.
Mày nói phải, chắc là đói bụng.
Lúc ấy hai đứa nó đứng dựa cây cột đèn khí, ở phía trên lại có một gánh mì thánh đi xuống gõ lắc cắt lục cục. Thằng Quỳ thấy thằng Hồi đổ mồ hôi ướt mặt ướt cổ, bộ có mệt lắm, nó bèn hỏi rằng:
Mày muốn ăn mì không mày?
Tiền đâu có mà ăn.
Tao có tiền à.
Mày làm giống gì mà có tiền?
Tao có ba cắt. Hôm nay mày về chớn tao dưới này, tao đi lượm banh, tao mắc ăn bánh với mua dầu cho chị Châu. Chứ không à, tao có tới 2-3 đồng à.
Thằng Quỳ và nói và móc lưng lấy ba cắt bạc đưa cho thằng Hội coi. Thằng Hội cười, gánh mì lần lần đi tới Thằng quỷ nói rằng:
"Tối nay mày chưa ăn mì, thôi mày ăn một tô đi."
"Mày có ăn rồi chưa?"
"Tao có ăn rồi. Hôm mày về trển ở dưới nhà tao có ăn."
"Mày có cho chị Châu ăn không?"
"Chị mắc đau hoài ăn giống gì được."
"Ồ, té ra chị chết mà chưa có ăn một tô mì nào hết hả?"
"Chưa."
"Tội nghiệp chị quá ha."
"Ồ, thôi, bữa nay mày ăn đi, ăn cho biết với người ta."
Mày ăn không?"
"Không."
"Mày không ăn, mày đói bụng làm sao?"
"Tay kệ, để một lát nữa ta mua một ổ bánh mì nhỏ ta ăn."
"Một tô mì 5 đồng xu, ta ăn rồi hết tiền mày còn gì?"
"Ê kệ mà, hết rồi mình kiếm cái khác, lo gì mày."
Thằng Quy liền kêu chú bán mì đứng lại và biểu nấu một tô mì 5 xu. Chú chệt để gánh mì giữa bên lề đường, rồi kéo hộp tủ lấy mì và dỡ thùng nước bỏ vô mà nấu. Thằng Hồi đứng một bên, tay vịn thùng mà coi. Chú chệt lau tô, chế mỡ, rót nước mắm, bỏ hành, rồi vớt mì làm coi gọn gàng. Thằng Quy sẵn bẩn ở đầu đằng kia, thấy chú chệt mắt lăng xăng đầu đằng nọ, nó mới thừa dịp chú xây lưng, nó bèn lấy 3-4 miếng thịt cầm trong tay, rồi bước lại coi chú làm, bộ tề chỉnh như thường. Chú bưng tô mì qua đầu kia bỏ thịt, nó lại nói rằng:
"Chú bỏ thịt nhiều một chút, bỏ thêm vài miếng nữa mà."
Chú chệt nói lớn rằng:
"À, thêm cái gì à, đủ thì thôi chứ, nhiều làm sao được."
Chú rắc tiêu rồi bưng tô mì đưa ra. Thằng Hồi đưa tay bưng lấy tô mì, quài bộ nó vui vẻ lắm. Nó vừa sửa soạn ngồi xuống mà ăn, thằng Quỳ nói rằng:
"Thôi, mày ở đây mày ăn nha, để tao chạy ở đằng kia tao mua một ổ bánh mì rồi tao trở lại nha." Không,
nó nói rồi liền bỏ mà đi. Thằng Hồi ăn mì quài bộ ngon biết chừng nào. Nó ăn vài miếng rồi bưng tô mà húp nước một lát, lại ngó chừng thằng Quỳ một cái, sợ thằng Quỳ đi mất không có tiền mà trả, chắc chú chệt kéo đầu. Nó ăn chậm chậm gần hết rồi thằng nó mới trở lại, trong tay cầm một ổ bánh mì với một quái nhật trình nho nhỏ. Thằng Quỳ móc lưng đưa cho chú chệt một cắt bạc, chú thổi lại 5 xu, nó lộn xu vào lưng rồi bẻ bánh mì ra làm hai đưa cho chú chệt mà nói rằng:
"Chú làm ơn chế cho tôi một chút nước mắm trong bánh mì đặng tôi ăn chơi chú."
Chú chệt cùng quằn, xong chú cũng chế nước mắm tàu yểu vào 2 khúc bánh mì. Thằng Quỳ lại dựa lưng vào cây cột đèn khí mà ăn. Thằng Hồi ăn hết mì, húp cạn nước, rồi nó bưng tô mà trả. Chú chệt lau tô, lau đũa, rồi kề dai gánh mì đi, tay nhịp, 2 miếng cây kêu lắc cắt lục cục. Thằng Hồi lấy giặt áo lau miệng, rồi dây lại thấy thằng Quỳ đương mở gói giấy lấy thịt mà ăn với bánh mì, thì nó hỏi rằng:
"Ờ, thịt đâu mày mua mà ăn đó?"
"Thịt tao thộp của chú chệt mì hồi nãy á."
"Ờ, mày thộp hồi nào sao tao không thấy à?"
"Hồi nó mắc lăng xăng lo vớt mì ở đằng này tao thỉnh một nắm ăn với bánh mì sướng quá, nó còn chế nó mắm dùng cho tao nữa, mới thiệt là khỏe chứ."
"Mày hay quá, tao không thấy chút nào hết á."
"Làm bậy ăn chơi vậy mà, để nó bán dư rồi nó cũng đổ vậy."
"Ờ, mày tưởng đâu nó dại đó, nó bán dư thì nó ăn chứ có cái gì lại đổ."
"Thằng chợt làm thịt ngon quá, nó nấu mì ngon không mày?"
"Ờ, ngon lắm á."
"Bây giờ mày còn đau thắt ruột nữa không?"
"Hết rồi."
"Tao biết lắm mà, hồi nãy tại mày đói bụng nên nó làm vậy á, chứ có phải tao đâu. Bây giờ mày khỏe chưa?"
"Ờ, khỏe."
"Tao ăn hết ổ bánh mì này rồi tao cũng khỏe. Mà còn đói không?"
"Ờ, hết đói rồi."
"Tưởng còn đói thì ăn thêm một miếng bánh mì nè."
"Không, tao no nót rồi, để cho mày ăn á."
"Tao mua có tiền xu mà ổ bánh mì lớn quá à. Ở trong này bánh mì bán rẻ hơn ở ngoài đất hộ á."
"Ăn rồi đây mình đi đâu mày?"
"Ăn rồi đi ngủ, chứ khuya rồi mà đi đâu nữa."
"Chỗ đâu mình ngủ?"
"Mày khéo lo dữ không à, phố đầy hai bên đó, muốn ngủ căn nào là không được."
Ăn rồi đây á, mình đi đâu mày?
Ăn rồi đi ngủ, chứ khuya rồi mà đi đâu nữa?
Chỗ đâu mình ngủ?
Mày khéo lo dữ không à, phố đầy hai bên đó, muốn ngủ căn nào là không được.
Biết họ có cho hay không?
Ai biểu mày hỏi làm chi? Mà họ không cho, cứ vô ngủ nhậu thôi mà.
Ngủ bệ họ đuổi chứ.
Họ đóng cửa họ ngủ rồi, mình ngủ đằng trước họ có hay đâu mà đuổi. Chừng sáng họ hay họ đuổi thì mình ngủ rồi, có cần ở đó để làm gì?
Thằng Hồi gật đầu cười, thằng Quỳ ăn bánh mì thịt rồi nó đứng dậy mà nói rằng:
À, bây giờ đi kiếm nước uống rồi ngủ ha.
Hai đứa dắt nhau lại góc đường rút nước phân tên mà uống và rửa tay rửa mặt. Uống nước rồi chúng nó đi lần theo đường cây mai, thấy có một dãy phố lầu năm căn đều đóng cửa ngủ hết, mà căn đầu lại có treo một bức sáo kín mít. Thằng Quỳ dở bức sáo chung vô, thấy có một bộ dáng nhỏ thì mừng nên ngoắc thằng Hội vô theo. Hai đứa nó leo lên bộ dáng mà nằm, lắm tai nghe thì trong nhà im lìm, xong có tiếng giày đi qua đi lại trên lầu. Thằng Hội nói nho nhỏ rằng:
Họ còn thức mày à?
Thằng Quỳ xô nó một cái mạnh và nói rằng:
Ngủ đi, đừng có nói chứ.
Hai đứa nằm đến khuya một lát rồi ngủ khò. Căn nhà này là căn nhà của Cẩm Vân, mẹ đẻ của thằng Hồi. Trong lúc hai đứa vô đó thì Cẩm Vân còn thức ở trên lầu. Trót 5 năm nay, không có giây phút nào nàng quên con được. Tuy nàng ăn ngủ như thường, không lộ sắc thương nhớ con cho người nhà biết, song nàng nằm chỗ nào hay là ngồi chỗ nào cũng thấy hình dạng con phất phơ trước mắt. Nàng cũng nghe tiếng nói của con văng vẳng bên tai hoài. Nàng cấm tuyệt chồng không cho tới nhà, ấy là muốn chồng ra công tìm kiếm con mà trả cho nàng. Nàng hay dạo chơi, khi ra Sài Gòn, khi rảo khắp mấy nẻo đường rong trong chợ lớn, ấy là cố ý đi coi may có gặp con lại hay không. Nàng trông đợi tìm kiếm con lâu quá rồi mà không được. Bởi vậy, lần lần nàng thối chí, ngã lòng, hết trông gặp con nữa. Tối bữa nay, khi đồng hồ gõ 9 giờ, có ba Hài biểu con ngó là đứa ở, đóng cửa rồi văn mụn cho cô ngủ. Thì Cẩm Vân đi lên lầu, nàng cũng tính ngủ phức cho rồi. Thường bữa, hễ đến giờ đó thì nàng ngủ. Chẳng hiểu vì cớ nào. Đêm nay, nàng lại xốn xao trong lòng, nên trăn trở hoài không ngủ được. Nàng thứ nhớ con hết sức, nhớ tới bàn tay, bàn chân, nhớ tới cái trán, cái mặt, nhớ tới tướng đi, tướng đứng, nhớ tới giọng nói, giọng cười. Nhất là nàng nhớ trên đầu nó, phía sau cái sọ có một cái bớt son bằng hai ngón tay, còn giữa hai bên cạnh tai lại có hai lỗ nhỏ. Nàng nhớ con bao nhiêu thì nàng cũng phiền chồng bấy nhiêu. Nàng phiền đến nỗi tóc của nàng năm nay đã dài rồi mà nàng muốn cạo nữa. Cẩm Vân nhớ con, giận chồng ngủ không được. Nàng đi qua đi lại trên lầu nên thằng Hồi mới nghe tiếng giày đó. Nàng đi cho tới đồng hồ gõ 12 giờ. Nàng khát nước, bước xuống tầng dưới, vặn đèn khí lên rồi rót nước trà mà uống. Uống nước rồi, nàng cũng chưa chịu đi ngủ. Nàng ra bộ ghế giữa ngồi chơi, có cái hình nàng chụp với con hồi năm trước. Nàng mới giói tay lấy hình mà nhìn, nàng có hình mà nàng rưng rưng nước mắt. Nàng ngồi đó cho tới gần 1 giờ, nàng mới chịu lên lầu. Tạo quá trớ trêu, mẹ thương nhớ con quyết tìm mẹ. Trót 5 năm mẹ con lìa nhau, hôm nay xui khiến cho con vào nhà mẹ rồi. Mẹ con cách nhau có một cái cửa mà thôi, sao lại không khiến luôn cho mẹ mở cửa bước ra, đặng mẹ con nhìn nhau, cho mẹ hết cơn sầu thảm, cho con hết khổ tấm thân. Làm chi cho ra nông nổi, xa rồi lại gần, mà gần rồi lại còn xa nữa, hay là số mệnh của mẹ con, nàng Cẩm Vân, mãn đời, có khi gần nhau mà không gặp nhau được, nên trời đất mới cắt cớ làm như vậy chăng?